Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, Vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân. Xin chào mọi người đến với tập hôm nay của The Peace Project. Cường và David sẽ chia sẻ về một chủ đề mà mình nghĩ rằng mọi người sẽ có thể liên hệ. Đó là chủ đề về mối quan hệ. Làm thế nào để chúng ta có thể xây một mối quan hệ bền vững trong cuộc sống của chúng ta? Thì anh Cường, tại sao lúc đầu mà anh Cường nói với em á, là anh Cường muốn chia sẻ về chủ đề này?
Tại vì anh thấy rằng là cái mối quan hệ nó ảnh hưởng gần như tất cả mọi cái đời sống của mình, mọi khía cạnh. Từ gia đình cho đến công việc, thì nếu mà mình có những cái mối quan hệ tốt á, thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn, cuộc sống nó cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà nếu mà trong những mối quan hệ với nhau mà mình không tốt á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của cuộc sống của mình.
Thì khi mà mình nói về mối quan hệ anh Cường, tại cái này là em trẻ hơn anh, em nghĩ là anh sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Thì khi mà mình nói là mình muốn cải thiện một cái mối quan hệ, thì mối quan hệ ở đây cụ thể hơn là gì anh Cường?
Mối quan hệ ở đây tức là em muốn nói rằng là cái sự tương tác giữa hai người.
Ừ, là trong ngữ cảnh về lãng mạn hay là sao?
Không, tất cả các mối quan hệ luôn, kể cả là quan hệ bạn bè, quan hệ trong công việc cũng như là trong gia đình giữa vợ chồng hay là con cái hay là với bố mẹ gì đó. Tất cả đều là một cái mối quan hệ.
Ừ, thì hôm bữa hình như là em với anh có nói chuyện với nhau và anh có chia sẻ một tí về cái nguồn cảm hứng của việc là anh muốn chia sẻ về cái việc chúng ta xây dựng mối quan hệ như thế nào. Thì cái câu chuyện giữa anh và con gái,
câu chuyện là bé nhà anh thì nó rất là kiểu nó còn nhỏ, nó chưa tới 3 tuổi á, cho nên là nó có những cái câu chuyện thì nó hơi dài dòng tí, tức là anh rất là cưng nó và nó biết điều đó, và anh cũng biết là nó rất là yêu mình. Nhưng mà nó có những cái, đôi khi nó có những cái hành động mà mình cảm thấy không hài lòng.
Anh ví dụ thử
ví dụ như bé nhiều khi nó diễn đạt không được, thì bắt đầu nó la hét vào mình, hoặc là nhiều khi nó đánh mình luôn. Đó thì từ cái đó em mới ngồi em mới suy ngẫm ra là mối quan hệ của mình với con thì nó vẫn dựa trên nền tảng là tình yêu, nhưng mà nó thiếu một cái gì đó.
Vậy theo anh đó là cái thiếu đó là cái gì ta?
Theo anh nó thiếu đó là cái sự tôn trọng.
Là trong trường hợp đó anh cảm giác như là con gái của anh không tôn trọng anh.
Đúng rồi, trong trường hợp là nó thiếu tôn trọng mình.
Anh theo anh nghĩ là tại sao là như vậy ta?
Anh thấy rằng là tình yêu á là cái gì đó một cách tự nhiên, tức là mình có thể nảy sinh tình yêu tự nhiên. Nhưng tôn trọng là một cái gì đó mà em phải kiếm được, em phải tạo ra.
Respect is earned.
Đúng rồi. Em phải kiếm được cái sự tôn trọng, chứ không phải tôn trọng nó không tự nhiên mà có. Tức là ví dụ anh có rất là nhiều ví dụ đi. Anh ví dụ khi mà một trong công việc đi, thì để mà em có được cái sự tôn trọng á, thì em phải chứng minh được cái năng lực của mình, cái trách nhiệm của mình. Hay giờ thì sếp em hoặc là nhân viên của em thì người ta sẽ tôn trọng em. Chứ còn ví dụ mới vô mình chưa biết gì về nhau thì cái tôn trọng đó chỉ là tôn trọng về cái xã giao thôi, chứ còn họ chưa thực sự, mình chưa có lấy được cái sự tôn trọng của họ về cái công việc đó.
Theo anh á, và em cũng đúc kết được một tí từ cái mà nãy giờ anh nói, là để chúng ta có một cái mối quan hệ mà bền vững với nhau thì trong gia đình, bạn bè hoặc là đồng nghiệp thì chúng ta cần có sự tôn trọng và tình yêu, thì hai cái đó là hai cái đi song song với nhau, phải không anh?
Đúng rồi, anh đồng ý với em, tức là trong bất kỳ một mối quan hệ nào, anh nói bất kỳ mối quan hệ nào thì nó phải có hai yếu tố, đó là tình yêu và sự tôn trọng.
Vậy bây giờ chúng ta nói về tình yêu trước đi. Thì khi mà chúng ta nói là chúng ta yêu ai đó trong một cái mối quan hệ, thì yêu đây không nhất thiết phải là mình yêu lãng mạn, có thể là mình yêu người ta thuần túy là mình yêu thôi. Đó thì yêu có nghĩa là như thế nào anh?
Tiếng Việt mình nó có gọi là, nó có nhiều, nó dễ giải thích hơn là có thể có từ thích hoặc là mến á. Ví dụ như là mình nói về công việc đi cho dễ ha, tại vì tình yêu lãng mạn thì ai cũng rõ rồi đúng không? Thì ví dụ em với sếp của em đi, thì em vẫn đôi khi em vẫn cần một cái sự mến mộ nào đó, hoặc là một cái sự thích cái người đó, thì em sẽ làm việc nó thoải mái hơn và em gắn bó lâu hơn.
Em thấy tiếng Việt mình cũng hay ha. Mình có từ mến, từ thương, từ yêu. Còn hôm bữa em nhớ là em có nói chuyện với một vài bạn người nước ngoài, người nói tiếng Anh á, thì người ta nói là trong tiếng Anh thì cái gì cũng love. Ví dụ như là I love my mom, I love my dad, tôi yêu ba, yêu mẹ. Nhưng mà I love ice cream,
tôi yêu kem, hoặc là I love donuts, tôi yêu ăn bánh donut, thì cái từ love nó nói chung chung quá.
Đúng rồi.
Còn trong tiếng Việt mình có những cái từ cụ thể để mình nói về tình yêu.
Chính xác. Thì anh cảm thấy rằng là để một mối quan hệ mà nó bền chặt, mà nó phát triển được á, thì em cần cả hai. Nhưng mức độ nó có thể khác nhau tùy dựa trên cái tính chất của cái mối quan hệ đó.
Cả hai đây là tình yêu và sự tôn trọng.
Đúng rồi.
Vậy cái tình yêu ở đây á, theo cái trải nghiệm cá nhân của anh Cường á, là trong một mối quan hệ ví dụ với con gái anh đi.
Đúng rồi.
Thì nó được thể hiện như thế nào?
Cái tình yêu thứ nhất, tình yêu mà giữa người ruột thịt á, thì nó có một cái, nó là bẩm sinh rồi. Khi mà em sinh con em ra thì là em rất là yêu nó rồi. Nó là một cái gì đó tự nhiên. Và nó được biểu hiện là giống như em rất thích ở gần cái người đó. Em quan tâm tới cái người đó. Em chăm sóc. Em có thể em hy sinh. Hy sinh cái gì đó cho cái người đó, vì cái lợi ích của người đó.
Rồi còn em... đối với những đồng nghiệp này nọ hay là bạn bè thì sao?
Đồng nghiệp với mọi, tức là em tử tế, em đối xử họ một cách, mình nói hơi sang chút là có nhân văn á.
Có nhân văn,
yêu
nhân
văn. Mình hoặc là mình vẫn thích ở gần với họ. Mình có muốn có trò chuyện với họ, dành thời gian với họ. Đó là khi mà em có một cái tình cảm với họ.
Em thấy trong những cái anh nói, em thấy cái dành thời gian nó rất là quan trọng. Bởi vì có thể là tình yêu ở trong gia đình á, là nó tự nhiên mình có. Nhưng mà nếu mà mình không dành thời gian mình trao dồi, mình gọi là vun đắp cái tình yêu đó, thì em nghĩ là nó sẽ dần dần nó mất đi.
Đúng rồi.
Thì đó, cái trải nghiệm cá nhân của em á, là có một khoảng thời gian hồi nhỏ thì là em không sống với ba em 5-6 năm gì đó. Thì sau đó phải mất một khoảng thời gian rất là dài để em có lại cái tình yêu đó. Bởi vì tình yêu đó nó tự nhiên thiệt. Nhưng mà thậm chí là trong gia đình mình đi nữa, thì nếu mà mình không có dành thời gian với nhau á, thì cái tình yêu đó nó cũng sẽ không có trong cái mối quan hệ.
Đúng rồi. Nó với cả là một số cái thì nó, anh nghĩ là nó sẽ nằm ở một chút tình yêu và một chút sự tôn trọng. Nên ví dụ như là cái lần trước mình có nói về cái sự biết ơn á, thì ngay cả cái sự biết ơn nó cũng sẽ có một chút trong đó là cái tình cảm, cái sự tử tế trong đó, và một chút là cái sự tôn trọng. Khi đó mà ai làm việc tốt cho mình, giống như người trong gia đình, hoặc thậm chí là đồng nghiệp hay là sếp cho mình, có một cái gì đó làm gì tốt với mình, thì mình nên thể hiện cái sự biết ơn. Thì nó có một số cái nó sẽ nằm ở giữa.
Em cảm giác như là cái tình yêu trong mối quan hệ á, thì tình yêu nó ở đây nó giống như, có thể là mình sẽ một hôm khác mình sẽ nói cụ thể về chủ đề tình yêu nữa, nhưng mà em thấy cảm giác như tình yêu ở đây nó là một cái nhiên liệu á, có nghĩa là mình làm mọi thứ bằng động cơ của mình là tình yêu.
Đúng
có
rồi.
Thể là mình biết ơn bởi vì tình yêu, rồi mình làm cái việc gì đó cho người ta bởi vì tình yêu. Thì trong mối quan hệ cũng vậy thôi. Thì nếu mà em nghĩ mình muốn một cái mối quan hệ mà nó tốt đẹp, thì mình cần cái nguyên liệu hoặc là cái nhiên liệu, đó là tình yêu ở trong đó.
Đúng rồi, thì nó đúng như em nói đó, thì nó có rất là nhiều thứ cấu thành nên tình yêu. Tình yêu nó chỉ là một cái từ để mà mình nói chung khi mà mình vậy thôi, chứ còn bên trong nó khi mình phân tích ra rất là chi tiết thì có rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như anh nhớ là ở trong Kinh Thánh ở Corinto 1 câu số 13 thì có nói rằng là tình yêu là sự nhịn nhục nè, nhân từ nè, không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu là sự dung thứ nè, là sự hy sinh nè, là hy vọng nè, là chịu đựng nè. Thì mình có thể nói qua thêm một số cái về một số cái mà trong Kinh Thánh mình vừa mới đề cập á, có thể đi qua một chút.
À, cái định nghĩa về tình yêu này em thấy rất là hay nha. Trước khi mà em đọc cái định nghĩa tình yêu trong Kinh Thánh á, thì em cũng tìm rất nhiều những cái định nghĩa khác về tình yêu, và em thấy không có cái định nghĩa nào mà nó hoàn chỉnh như vậy. Nếu mà mấy bạn đang nghe mà muốn tham khảo, nếu mà mấy bạn đang nghe muốn tham khảo cái định nghĩa về tình yêu này á, thì mọi người có thể tra trong Kinh Thánh Corinto 1:13 như là anh Cường đã nói. Nó rất là hay, kiểu như mình càng lớn lên mình càng chiêm nghiệm á, mình thấy cái định nghĩa này nó chuẩn xác nha. Thì nếu mà em phải chọn một cái định nghĩa về tình yêu trong cuộc sống của em á, thì em sẽ chọn cái định nghĩa này, bởi vì nó rất là hoàn chỉnh, nó bao gồm những cái mà mình, mọi khía cạnh của tình yêu trong một cái câu này thôi. Nó rất là hay, và em nghĩ mọi người khi mà mình càng trưởng thành, mình càng lớn lên á, thì mình sẽ thấy hết, mình sẽ càng ngày càng trải nghiệm nhiều hơn cái định nghĩa về tình yêu này.
Mấy biết sao mà nó câu này nó chính xác vậy không?
Sao anh Cường?
Tại vì nó được cảm hứng từ Chúa.
À.
Chúa là tình yêu đó.
Amen. Chúa nói là Chúa là tình yêu đó, đúng không? Thì
yeah.
là Chúa Giêsu chính là tình yêu. À, có một cái em muốn nói với anh Cường một tí, bởi vì khi mà mình nói về tình yêu đúng không, thì mình sẽ có một tí về cái gọi là ngôn ngữ của tình yêu trong đó. Thì cái đó một cái em cũng thấy rất là thú vị, bởi vì là có, em không biết tác giả là ai, nhưng mà em nghĩ cái chủ đề về ngôn ngữ tình yêu thì là một mấy bạn nghe thì có mấy bạn cũng đã đọc về rồi. Thì hình dung, vô hình dung á, là tình yêu nó sẽ có các loại ngôn ngữ khác nhau. Thì cái tác giả này mới phân ra là 5 cái loại ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Thì ở đây á, có nghĩa là khi mà một người nào đó có cái ngôn ngữ tình yêu nào đó thì mình làm như vậy đó cho họ thì họ sẽ cảm giác được yêu thương. Thì ví dụ như là cái thứ nhất là words of affirmation, là lời khẳng định. Thì có nghĩa khi mà một số người á, họ cảm giác như là khi mà người khác viết thư cho mình, hoặc là khi mà người khác gọi là nhắn tin buổi sáng nè, chào em, chào anh, buổi sáng vui vẻ nha, hoặc là nhắn tin ngủ ngon. Hoặc là trong ngày kiểu như là nhắn tin cái kiểu, hoặc là viết thư á. Thì khi mà những người mà có cái ngôn ngữ tình yêu như vậy á, thì họ rất là thích được người khác nhắn tin, hoặc là rất là thích những cái lời ngon ngọt mà trong cái dạng mà mình viết á. Bây giờ đây nó gọi là lời khẳng định. Tiếp theo là acts of service, là hành động giúp đỡ. Là khi mà mình làm một cái gì đó cho họ, ví dụ như là họ có trồng một cái cây, hoặc là họ thích ăn món ăn ngon, mình giúp họ tưới nước cho cái cây, hoặc là mình làm một cái món ăn gì đó cho họ, thì họ sẽ rất là thích và rất là trân trọng cái điều đó. Rồi thứ ba là receiving gifts, là nhận quà. Thì sẽ có những người á, là họ rất là thích là được nhận quà. Thì có thể là cái món quà nó không to, không nhỏ. Nói chung cái nội dung nó không quan trọng bằng cái hành cử chỉ là mình cho họ cái quà. Thì họ rất là thích cái điều đó. Thứ tư là quality time, là thời gian chất lượng. Thì sẽ có những người, những cái trên này em nói thì họ sẽ không thích bằng cái này. Họ thích chỉ đơn thuần là mỗi buổi tối dành thời gian với nhau. Có thể là bạn bè thì là một tuần đi chơi với nhau, còn vợ chồng thì là ở nhà với nhau. Không nhất thiết là không cần quà cáp, rồi không cần là làm gì giùm hay là từ ngữ, chỉ là cần ở với nhau thôi. Và cuối cùng là physical touch, là cử chỉ âu yếm. Thì là họ cần cái sự âu yếm của mình, như là cha con, rồi mẹ con, hay là nói chung là cái này thì em nghĩ là chắc là trong mối quan hệ lãng mạn thì nó sẽ thực tế hơn, phù hợp hơn về cái này. Đó. Và có thể là người bố đấu vật với người con chẳng hạn, những cái như vậy á. Những cái gọi là physical touch là như vậy. Thì em thấy rất là thú vị. Và theo anh Cường á, thì anh Cường nói chung là mình không muốn là mình đặt mình vô một cái hộp, nhưng mà theo anh Cường thì khi mà người ta làm cái gì cho anh trong những cái này thì anh sẽ cảm giác là mình tôn trọng, mình thích cái điều đó.
Cái đó tùy vào cái mối quan hệ anh em. Ví dụ như là vợ chồng hay là con cái thì em sẽ muốn có cái cử chỉ âu yếm nhiều. Nhưng mà nếu mà đồng nghiệp thì không thể, nó không thể phù hợp.
Đúng rồi, nó hơi kỳ đúng không?
Thì nó tùy, nó dựa trên vào cái mối quan hệ nó. Nếu mà em hỏi cụ thể một mối quan hệ đó thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà cái này thì nó rất là hay, nhưng mà nó phải tùy thuộc vào cái mối quan hệ là gì. Chứ nếu mà trong vô công việc mà mình có nhiều cái cử chỉ âu yếm là coi như là không ổn nữa.
Cái đó hơi kỳ đúng không?
Đúng không?
Thì, bây giờ mình nói về cái
anh nói cái hành động giúp đỡ là có thể em có thể
active service,
là em có thể áp dụng được cho mọi nơi.
Rất là hay ha.
Vì hoặc là lời khẳng định. Tại vì lời khẳng định, ví dụ như một người đồng nghiệp hay ai đó làm việc tốt, mình sẵn sàng có cái lời khen thực sự từ tấm lòng của mình, thì đó là một việc rất tốt. Giống như là để biết thực sự là em làm việc rất là tốt. Đó thực sự thì cái đó có thể áp dụng được mọi cái mối quan hệ.
Cái cá nhân em nha, thì khi mà em nhìn vô cái này á, thì đối với em á, thì em chỉ có quality time. Thực sự ra những khi mà người khác viết thư cho em á, cái này không phải là mình, những bạn đang nghe mà là đã viết thư cho mình, không phải là mình không trân trọng, nhưng mà cảm giác như là em không có hướng về cái đó. Kiểu như đối với em chỉ cần có quality time với người ta thôi, còn những cái mà tặng quà hay là giúp đỡ này em cũng cảm giác mình không cần lắm á. Không biết sao nữa, nhưng mà đối với em á, thì trong đây là cái quality time là cái mà em cần nhiều nhất. Đó.
Bây giờ mình nói qua một chút về những cái mà cái định nghĩa mà rồi anh em mình nói á, có một số cái mà nghe anh nghĩ rằng là sẽ đối với nhiều anh em mà những người mà chưa biết Chúa hoặc chưa biết câu này á, thì sẽ thấy nó hơi lạ. Chẳng hạn như là nhịn nhục, nhân từ, không ghen tị, không khoe mình á, thì mình đi qua một số cái đi.
Những cái gọi là tính chất của cái tình yêu đúng không anh?
Đúng rồi, mình nói rồi, đi qua một cái tính chất đó thì mình theo em thì ví dụ tình yêu là nhịn nhục, là nhân từ là sao?
Nhịn nhục và nhân từ. Thì khi mà em nghĩ là em yêu một người nào đó, em thương, em mến một người nào đó, thì mình sẽ có cái sự là mình đặt người ta lên trước và mình xuống sau. Nhịn nhục ở đây có nghĩa là mình không phải là mình chịu thiệt, nhưng mà có nghĩa là mình sau còn người ta trước.
Yeah, anh,
vậy đúng không?
Anh nghĩ là cũng có một chút ở dưới người ta cũng có cái loại gọi là hy sinh đó.
À,
tức là mình chấp nhận bỏ đi cái tôi của mình.
Ừ.
Trong cuộc sống ví dụ như vợ chồng, em sẽ nói là anh nghĩ là bất kỳ mối quan hệ vợ chồng nào đều có những cái giây phút mà hai bên nó căng thẳng, không thể nào luôn luôn mà vui vẻ được.
Ừ.
Nhưng mà những lúc đó mà mình, nếu mình nhịn nhục nhau, mình bớt cái tôi của mình xuống thì mọi việc nó sẽ ổn hơn. Vì cái tình yêu á, nó là một phần đó.
Cho những bạn đang nghe mà đang ở trong một mối quan hệ, thì cá nhân em á thì em single nên là em cũng không có relate được, nhưng mà chắc trong tương lai thì em sẽ có thể hiểu được hơn cái này.
Cái này mà nếu mà tùy theo mức độ tình yêu, cái nào mà nó càng tình yêu mối quan càng muốn mà phát triển mạnh á, mà càng gần gũi thì mình càng cần thiết.
Ừ, là cái sự nhịn nhục.
Đúng rồi, tất cả những cái yếu tố này anh nghĩ rằng là nó sẽ áp dụng càng mạnh cho những cái mối quan hệ nó càng thắt chặt, giống như là vợ chồng hay là con cái bố mẹ đó. Rồi không ghen tị, không khoe mình cũng rất là hay. Anh bản thân mình khi mà mình ở trong gia đình đi, đôi khi mình vẫn muốn mình là ngôi sao chẳng hạn, mình thu hút sự chú ý của mọi người hơn để mới có cảm giác gì không. Tôi là người giỏi nhất nhà chẳng hạn, ví dụ vậy. Nhưng mà cái đó nó không hay.
Cái đó là tình, em nghĩ đó không thực sự là tình yêu khi mà mình muốn nó quay lại với cái việc là tình yêu thực sự là nó gọi là selfless á, là nó không có cái sự ích kỷ trong
đó. Đúng rồi, đúng rồi.
Đó thì khi mà mình đặt mình trước thì em nghĩ cái đó là nó
chính xác.
Dạ, nó là tình yêu có điều kiện.
Đúng rồi, giống như không kiêu ngạo, không tư lợi. Giống như là anh thấy có nhiều ví dụ như là vợ chồng mà mình phân bì với nhau là tại vì tôi kiếm nhiều tiền hơn nên là tôi phải là người quyết định.
Có một cái này em không hiểu, bởi vì thứ nhất là em chưa có kết hôn, chưa có quen ai nữa, nó chỉ là kết hôn. Nhưng mà không biết văn hóa Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở bên nước ngoài thì có một cái nó gọi là prenuptials. Là khi mà vợ chồng trước khi cưới họ nói chuyện với nhau và họ ký một cái thỏa thuận là tài sản. Cái này có thể mọi người nên check lại, nhưng mà đại khái là tài sản của ai là của người đó. Là thậm chí khi mà đã ly dị rồi thì vẫn của người kia. Thì trước khi kết hôn mà mình đã nghĩ về cái đó rồi thì nó kỳ kỳ sao, anh có thấy gì không?
Anh cũng nghĩ vậy.
Nhưng mà cái đó là một cái thực tế, là rất rất là nhiều người họ làm cái kiểu là prenuptials như vậy.
Bây giờ anh đọc một số bài ở bên Trung Quốc, họ còn có việc là kết hôn nhưng mà ai về nhà nấy đó.
Ủa gì? Vậy là kết hôn dữ chưa?
Tức là họ kết hôn nhưng mà có thể họ sẽ quyết định là không có con. Mà giống như là nó trên tình bạn một chút vậy á. Nhưng mà họ, tại vì bên đó thì họ giải thích rằng là vì cái sự cuộc sống đắt đỏ, không có điều kiện nhà cửa cho nên kết hôn nhưng mà vẫn nhà ai nấy ở. Thì anh cảm giác là nó không thực sự đó là một cái gia đình, nó không phải mình build một cái mối quan hệ thật sự.
Lúc nhỏ thì cái định nghĩa về kết hôn nó rất rõ ràng, nhưng mà em cảm giác như là càng ngày càng lớn á, thì mình có rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau. Bởi vậy là đối với em á, cái việc mà mình có một cái định nghĩa, cái nền tảng tốt về một cái mối quan hệ vững chắc á, trong đặc biệt là nếu mà mọi người muốn kết hôn hoặc là muốn có một gia đình á, thì thực sự mình phải có một cái định nghĩa chuẩn. Và em nghĩ là mình cái định nghĩa mà trong Kinh Thánh về cái tình yêu đó, để mình áp dụng vô trong một cái mối quan hệ bền vững trong hôn nhân hoặc là trong gia đình thì nó rất là quan trọng. Bởi vì là sẽ có rất là nhiều cái tiếng ồn, sẽ có rất là nhiều cái lời nói xung quanh á, và mình phải cần một cái kim chỉ nam, giống như là bây giờ mình trong cái rừng rồi, xong cái hướng nào bây giờ cái nó có nhiều mũi tên, nó chỉ ở hướng này cũng về cái chỗ đó, hướng này cũng về chỗ đó. Mình phải cần có cái kim chỉ nam để mình biết được rằng là nó chỉ như vậy, nhưng mà mình có cái kim chỉ nam và la bàn á, nó sẽ giúp cho mình đi đúng
rồi,
hướng.
Anh hiểu rồi. Còn em trong này em còn có cái gì mà mình cần phải bàn kỹ hơn không? Không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công.
Không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công.
Dạ. Anh nghĩ rằng là cái này nó gần như là khi mà mình phải đứng ra bảo vệ lẽ phải á, mình vực kẻ yếu á. Hiểu không? Khi mà mình biết cái người đó đang phải chịu một sự bất công. Mình sẵn sàng mình đứng lên mình nói.
Thì cái gọi là không nuôi dưỡng điều dữ, không vui vẻ về điều bất công. Cái điều dữ ở đây á, em nghĩ là có thể là nó có khi nào là những cái gì mà sai trái không anh?
Có, đúng rồi. Thứ nhất mình không có ý đồ sai trái với cái người đó. Thứ hai là không bất công. Em có bao giờ có cảm giác là khi mà em thấy có con người mình, khi mà thấy một ai đó gặp nạn mình vui không? Hồi trước là anh đôi lúc anh cũng có cảm giác với cái người, ví dụ mình không thích người đó đúng không, cái người đó gặp cái chuyện không may á, tự nhiên mình một trong một khoảnh khắc cái đó mình cảm thấy vui ha, mình đáng đời ha. Đó, em có bao giờ vậy không?
Cái đó là mình ghét người ta chứ mình đâu yêu thương
thì
người ta đâu.
Thì đó thì có phải định nghĩa của tình yêu là mình phải không có lại. Cái đó chính xác, khi mình có cái đó chứng tỏ là mình không có yêu người ta.
Em có là một cái luồng suy nghĩ khác về cách nhìn cái nó là đúng, nhưng mà em còn nghĩ về một cái sự sai trái đây là khi mà mình, em đặt câu hỏi đối với em nha, mình có thực sự mình yêu người ta không, khi mà mình biết rằng những cái người ta làm, có thể là trong gia đình mình đi, trong mối quan hệ bạn bè hay là nói chung là mối hệ nói chung, thì mình biết được rằng đối phương đang làm một cái điều sai trái và mình nói mình yêu bạn. Nhưng mà tình yêu thực sự ở đây em thấy rất là hay là mình không có bao che cái đó, có nghĩa là mình có thực sự mình yêu người ta không khi mà mình thấy người ta đang đào cái lỗ, cái hố, cái mộ của người ta mà mình không nói cho người ta. Cái đó có thực sự là mình yêu người ta hay không, thì nó là một cái sự cáo trách đối với em á. Thì mình có đủ yêu người ta để mình gọi là confront, mình đối mặt với người ta, cái này bạn làm không có đúng, hoặc là cái này á, nếu mình thấy được cái, mình đã thấy những cái người khác làm như vậy và cái kết cục của họ không tốt.
Hay anh rất thích cái góc nhìn đó.
Vậy thì em sẽ đặt câu hỏi là vậy mình có thực sự mình yêu người ta hay không để mình không có dung túng cái sự sai trái. Và nếu mà mình không làm như vậy á, bởi vì bây giờ em thấy á, có rất là nhiều người á, là họ được yêu, nhưng mà yêu ở đây là có thể là họ làm một những cái điều sai trái đi, có thể là nó không gọi là sai với chuẩn mực xã hội, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Và mình yêu thì mình cứ cho người ta vậy. Có một cái này em cứ bị cấn nha, là em có xem một cái video về cái nạn gọi là hút chích ở bên thành phố Chicago ở bên Mỹ. Thì có một cái đội cứu hộ, không biết có thật sự là cứu hộ hay không, nhưng mà họ phân phát kim chích mới cho những cái người hút đó. Có nghĩa là thay vì là giúp họ tìm những cái máy ấm hoặc là những cái nơi mà để chữa trị á, thì kiểu như là họ nghĩ là nếu mà mình đưa cái kim chích mới thì những người này sẽ không share kim, chia sẻ cái kim với nhau. Em thấy cái đó là cứng ở chỗ đó.
Anh nghĩ rằng là cái đó mình sẽ rõ hơn khi mình đi vô cái phần sau, phần về sự tôn trọng á. Tại vì tình yêu mà không có sự tôn trọng nó sự mù quáng.
Vậy bây giờ mình sẽ chuyển qua ha, mình sẽ nói về cái việc tôn trọng, và có thể là anh Cường thấy như thế nào về cái việc đó.
Tức là nếu mà anh thấy một mối quan hệ á, mà nó chỉ đơn thuần dựa trên tình yêu mà không có sự tôn trọng á, hoặc sự tôn trọng không đủ á, thì sẽ dẫn tới cái sự lợi dụng. Hoặc là tức là một trong hai bên nó sẽ phải chịu rất là thiệt thòi. Anh nói ví dụ như đơn giản đi, một đứa trẻ như đứa con đi ha, nó rất là, nó hầu như đứa nào thật ra anh nói ra nó cũng sẽ yêu bố mẹ đó thôi, nhưng mà nếu mà nó thiếu cái sự tôn trọng với bố mẹ nó đó, thì đứa con nó sẽ hư, mà nó không nghe lời, mà nó sẽ có thể lợi dụng cái tình yêu của bố mẹ luôn. Nó chỉ muốn lấy cái khi nó cần thì nó tới con thương bố mẹ, nhưng mà nói nó không nghe lời. Tức là nó hiểu được rằng là nó thiếu đi cái sự tôn trọng, nó không có sự tôn trọng đối với bố mẹ nó.
Và kiểu như khi mình không cái đó, mình bị cái từ dân gian gọi là lờn á.
Nó lờn, giống như là kể cả tình yêu nam nữ cũng vậy á. Mà thường thì giống như hồi trước anh em mình có chia sẻ là phụ nữ thì thích tình yêu nhiều hơn là đàn ông, thì đàn ông thì cần cái sự tôn trọng nhiều hơn.
Có cái cuốn sách mà bữa mình có nói mong là Love and Respect. Thì phụ nữ thì họ cần cái lời nói yêu thương, còn đúng đàn rồi. Ông thì cần được sự tôn trọng trong mối quan hệ.
Đúng rồi, cho nên em mới suy nghĩ, em mới để ý mà xem thì tại sao mà nhiều người phụ nữ người ta bị lợi dụng cho cái mối quan hệ đó.
Bởi vì là điểm yếu của họ là
điểm yếu họ, tại vì cái người kia chỉ biết rằng họ cần tình yêu, nhưng mà người phụ nữ họ không hiểu rằng là trong bất kỳ mối quan hệ mà gọi là lành mạnh nào, bạn phải có một cái sự tôn trọng nhất định. Bạn không thể thiếu được tôn trọng, nếu mà bạn thiếu sự tôn trọng, nếu mà bên kia thiếu sự tôn trọng thì người ta sẽ lợi dụng bạn.
Vậy là nó một cái sự cân bằng đúng
nó,
không?
Nó một sự cân bằng tùy theo cái mối quan hệ. Anh ví dụ như quan hệ chẳng hạn như trong gia đình đi, thì thì sẽ đòi hỏi nhiều, gần như là cả hai đều cao. Nhưng mà trong công việc thì người ta sẽ đòi hỏi cái từ respect, cái từ tôn trọng nhiều hơn là tình yêu.
Là giữa đồng nghiệp với nhau và giữa đồng nghiệp với sếp và cái kiểu.
Đúng rồi, nhưng mà nó phải có đủ. Tại vì em thiếu một trong hai á, thì nó sẽ không lành mạnh. Nếu mà em chỉ có thuần là tôn trọng thôi thì đôi khi nó sẽ đẩy thái quá thành những sự sợ hãi. Chẳng giống như là em làm việc với một người sếp mà em cái người đó rất là dữ. Em rất là tôn trọng, rất sợ. Giống như là em rất gọi là tôn trọng đi, nhưng mà khi mà em không có một chút gì cảm tình với người đó thì khi mà em có cơ hội em cũng muốn nghỉ làm việc khác à, tại vì sợ quá, mình không cứ lại gần người đó. Mặc dù là mình rất tôn trọng mình.
Rất là hay ha. Em mới chợt nhận ra là sự tôn trọng mà thiếu tình yêu thì nó sẽ thành sự sợ hãi.
Giống như sự sợ hãi, giống như là mình gần cọp á, giống như cái người mà dữ quá, mình rất là sợ, mình nó rất là nể, tức là mình người ta nói gì mình cũng làm hết á, rất là nghe lời. Nhưng mà không có tình yêu, không có cái sự cảm mến trong đó thì mình cảm thấy sợ, mình không muốn gần người đó. Còn nếu mà tình yêu không á, mà không có sự tôn trọng á, thì mình chỉ muốn lợi dụng. Một cách tự nhiên là em sẽ muốn lợi dụng cái người đó. Ok, cho tiền đi, hay cho con cái này đi, hay là làm cái này cho tôi, làm cái này cho tôi. Nhưng mà không có sự tôn trọng thì không thể thiếu được.
Vậy mình quay lại cái như nãy anh Cường nói là cái câu chuyện này em nói vậy. Trong cái trường hợp đó thì là những cái người nhân viên y tế đó, họ yêu những cái người bị nghiện, nhưng mà họ không có sự tôn trọng với những người bị nghiện hay sao?
Không phải không tôn trọng, mà họ chưa có. Những cái người đó chắc chắn là họ phải có cái tình yêu, họ mới làm việc đó. Nhưng mà họ hiểu rằng là cái mối quan hệ, để mối quan hệ bền vững mà muốn giúp những cái người nghiện đó, thì bản thân phải tạo được cái sự tôn trọng từ những người nghiện đó.
À em hiểu. À có nghĩa là em hiểu cái ý của anh rồi. Có nghĩa là họ muốn có thể là mình không muốn đối diện, không muốn đối mặt, đúng không?
Đúng
mình chỉ tìm cái cách tốt nhất để gọi là hỗ trợ họ, nhưng mà cái đó thực sự không phải là hỗ trợ.
Đúng rồi, họ có thể cho, có thể người nghiện họ có hiểu rằng là ok, đó là tình yêu người kia cho, nhưng mà tại vì họ không cần phải có một sự tôn trọng đối với những cái người giúp đỡ họ, cho nên họ chỉ sẽ lợi dụng thôi. Ok, tới tức là cho tôi cái này, đúng không? Tới, giống như là ban đầu anh có nói rằng là cái sự tôn trọng là phải em phải kiếm được. Chứ không thể nào mà sự tôn trọng không phải một cái sự nó không đến một cái tự nhiên như là tình yêu.
Và em thấy á, là trong cái trường hợp đó hoặc là những trường hợp khác á, thì em thấy mình cần có một cái nó sometimes một đôi lúc á, thì nó sẽ hơi không thoải mái. Có nghĩa là bởi vì là có cái sự không thoải mái không có nghĩa đó không phải là tình yêu. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà mình thấy người ta làm sai đi, và mình đối mặt với người ta, mình nói bạn cái việc này sai á, thì trong trường hợp đó nó không ai thoải mái cả. Nhưng mà có nghĩa là khi mà mình tại trong tình yêu mình phải có sự thật, đúng không anh?
Đúng rồi.
Và nếu mình mang sự thật vô thì sẽ có sự thật, có thể nó sẽ mang lại cái sự không thoải mái, nhưng mà mình phải đẩy qua cái sự không thoải mái đó để vượt qua cái phía bên kia.
Tức là để nói rõ hơn, ví dụ trong trường hợp ví dụ của em đi, khi mà em nói cho người bạn của em biết một cái sự thật đó, cái điều sai mà em phát hiện là từ chỗ người bạn, thì nếu người bạn đó thực sự muốn xây dựng mối quan hệ tốt giữa hai người thì người ta phải tôn trọng cái ý kiến của em. Nếu mà đúng thì người ta phải có cái sự sửa đổi
đó.
Còn nếu mà người ta kệ cái việc của tao không, mày không có quyền, chẳng hạn, ví dụ người ta không có tôn trọng em đủ, thì chứng tỏ rằng cái mối quan hệ của em nó có vấn đề, nó chưa thực sự là lành mạnh. Thì giống như quay trường hợp cái ví dụ kia nữa, thì là cái trường hợp mà em nói về những người nghiện, đúng không? Thì cái này chỉ là ý kiến riêng của anh thôi, thì để giúp những người đó thì họ cần phải muốn tự giúp mình nữa, tức là họ muốn thoát ra khỏi đó và họ chứng minh và họ phải tôn trọng những cái người kia. Thì trong quay lại trường hợp cái ví dụ về những người nghiện đi, anh không phải là một chuyên gia về gọi là cứu giúp những người nghiện, nhưng mà theo ý của anh á, thì để muốn giúp họ thì mình phải lấy được cái sự tôn trọng của họ nữa, cả tình yêu lẫn sự tôn trọng. Tình yêu là khi mà mình thể hiện cái sự tử tế của mình, nó tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhưng bạn phải làm những việc này, bạn phải ngưng hút chích, bạn phải tới đây đúng giờ và học làm lao động kiếm việc, tôi sẽ giúp đỡ bạn trong quá trình đó. Thì như vậy là hai bên vừa có cái tình yêu mà vừa có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Khi họ tôn trọng mình, họ biết rằng nếu người ta làm cái việc đó vì mình thể hiện tình yêu trước, nhưng ngược lại bạn phải đáp trả tôi bằng cái sự tôn trọng nữa, chứ không thể nào là một chiều được.
Vậy chúng ta sẽ tóm gọn lại đây là khi mà chúng ta muốn xây dựng một cái mối quan hệ mà bền vững thì chúng ta phải cần hai yếu tố là tình yêu và sự tôn trọng, và nó phải là giữa hai bên luôn. Có nghĩa là hai bên đều phải có tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau.
Đúng rồi, đúng rồi. sự tôn trọng em có thể mình có thể đi sâu một chút về sự tôn trọng nó thể hiện như thế nào.
Đúng rồi đó, thì cái đó em cũng thắc mắc á, là khi mà chúng ta gọi là chúng ta tôn trọng thì chúng ta sẽ tôn trọng như thế nào? Anh Cường,
đối với anh thì tôn trọng nó thể hiện là cái sự tin tưởng và trách nhiệm. Khi ví dụ đi, khi mà một người mối quan hệ mà mình, anh nói công việc trước đi ha, khi mà mình được giao một việc gì đó, mình hoàn thành cái công việc đó tốt, hoàn thành với trách nhiệm của mình, mình có được sự tin tưởng này sau nhiều lần thì mình sẽ có được sự tôn trọng từ đồng nghiệp hoặc là sếp. Tương tự giống như vợ chồng cũng vậy, nếu mà em hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình, cái vai trò của mình, thì em sẽ đến được cái sự tôn trọng của người kia.
Còn khi mà mình nói về ý kiến nên cái đó là mình nói về trách nhiệm mình làm việc đúng không? Còn khi mà mình nói là mình tôn trọng ý kiến của bạn, rồi anh tôn trọng ý kiến của em tôn trọng ý kiến của anh, thì cái tôn trọng ở trong cái tôn trọng ý kiến là như thế nào anh?
Tôn trọng anh nói ví dụ như là có một số cái thì mình không nhất thiết là phải làm theo cái ý của người kia. Ví dụ như anh nói về sở thích có thể ăn uống đi, một số người có thích cái này thì nó không quá là quan trọng. Nhưng mà giống như em nói là vấn đề là một cái điều gì đó sai đi. Ví dụ em biết một người họ nghiện ngập hút chích chẳng, mà em nói là bạn không được làm việc đó nữa, nhưng mà họ nói tôi tôn trọng ý kiến của bạn nhưng mà tôi không có làm theo. Thì thực sự là họ không phải là họ tôn trọng. Họ chỉ nói vậy để cho để cái mối quan hệ nó không tệ thôi. Tức là khi mà tôn trọng là em phải có cái sự để tâm và em chú ý và có thể thay đổi nếu mà điều góp ý là điều đúng.
Cũng tùy trường hợp đúng không anh?
Đúng rồi, tùy trường hợp.
Thì là trong những cái như là sở thích thì không nói gì rồi. Còn khi mà mình nói về những cái mà nó nghiêm trọng hơn, ví dụ như là về nghiện ngập cái kiểu, thì cái đó là cái đúng sự rồi. Tôn trọng nó lại khác nữa.
Đúng rồi, tôn trọng. Và tự tôn trọng mà nó cũng ra hai chiều, nó không nhất thiết là chỉ có từ cái vai trò người dưới phải tôn trọng người trên. Giống như em nói bất kỳ mối quan hệ, như bố mẹ cũng phải tôn trọng con. Tức là mình tôn trọng một cái sự riêng tư của nó, những cái chọn lựa trong không sai nha. Khi mà những cái chọn lựa nó đúng đắn, thì ví dụ màu sắc ở có người thích màu này người kia thì không nên quá là khắt khe về vấn đề đó. Nhưng những cái nào đúng thì nó phải là đúng.
Giống như là Chúa Giê-xu có nói là hãy làm cho người khác như những gì họ sẽ làm cho bạn. Có nghĩa là nếu mà mình muốn họ làm cho mình như vậy thì mình phải làm cho người ta như vậy. Chứ mình muốn người ta tôn trọng mình mà mình không tôn trọng
đúng
người
rồi,
ta
đúng rồi.
Thì làm sao mà người ta tôn trọng mình được?
Đúng rồi, đúng
đó
rồi,
là,
chính xác.
Con đường hai chiều đúng không anh?
Đúng rồi. Và một cái nữa là giống cái chủ đề lần trước mình có đề cập, đó là chủ đề về sự biết ơn đó. Biết ơn cũng thể là một sự tôn trọng. Giống như là khi nếu mà trong công việc mà em có nhân viên đi, công việc em làm nhân viên làm tốt, em thể hiện sự tôn trọng bằng cách em khen một lời, khen ngợi, biết ơn.
Cái đó rất là thực tế luôn á. Và nó quay lại cái câu nãy mình nói là đàn ông muốn được tôn trọng á.
Đúng rồi.
Thì khi mà mình công nhận cái thành quả của họ, đó là cũng là một cái cách mà mình tôn trọng người ta.
Đúng rồi.
Còn khi mà dù người ta đã làm giúp cho mình, hoặc là người ta làm một cái việc gì tốt mà mình không công nhận, và mình có thể là mình gọi là không biết ơn vì điều đó, và mình thể hiện ra luôn, thì cái đó là nó đi ngược lại với cái sự tôn trọng.
Đúng rồi. Nhưng mà còn đây mình, anh cũng muốn nói thêm một số cái về, tại vì mình là cơ đốc nhân thì trong mối quan hệ với Chúa đó thì nó còn nó cụ thể hơn đối với anh, đó là cái sự vâng lời. Tức là Chúa nói thì mình nghe và mình làm theo. Đó là mình cũng thể hiện cái sự tôn trọng đối với
tôn
ngài.
Trọng. Và cái sự tôn trọng này nè, nó thể hiện qua một cái từ fear anh. Thì hồi nãy anh có nói là fear là trong Việt Nam mình, trong tiếng Việt của mình á, thì mình sẽ gọi là tiếng Anh á thì nó sẽ là sợ. Nhưng mà trong tiếng Việt của mình, again em thấy rất là hay, nó là sợ và kính sợ. Thì khi mà cái chữ kính đó là mình tôn kính, mình tôn trọng á, thì đối với em khi mà mình theo Chúa là mình cần có, khi mà mình người ta nói là fear of God, là cái sự kính sợ Chúa, là nó có mang cái sự tôn trọng ở trong đó, chứ không phải là mình sợ. Sợ đây là sợ có tình yêu. Nếu như hồi nãy nói đúng không, đó là khi mà mình tôn trọng và mình có tình yêu thì là nó sẽ thành cái sự kính sợ. Còn khi mà mình chỉ có sự tôn trọng thôi mà mình không làm bằng cái tình yêu á, thì là nó sẽ lại thành cái sự sợ hãi.
Yeah, như vậy anh đồng ý với em. Em bổ sung thêm là thực ra là trong đó nó có một chút về là sợ hãi thật. Tại vì đôi khi mình nghĩ về Chúa, mình nghĩ đơn giản Chúa là tình yêu, là sự tốt lành, sự chúc phúc, nhưng mình quên mất Chúa là ngọn lửa thiêu đốt nữa. Tức là Chúa sẽ phán xét, ví dụ như trong cái mối quan hệ của mình cũng tương tự như vậy, phải có cái hậu quả gì đó, đôi khi em phải có một cái hậu quả gì đó thì em mới lấy được cái sự tôn trọng. Ví dụ như đối với gia đình đi, khi con cái em không ngoan đi, em phải có một cái sự trách phạt, một cái sự kỷ luật nó, thì nó để em lấy cái sự tôn trọng của nó.
Là nó phải, cái có cái hậu quả trong
nó
đó.
Phải có hậu quả chứ được không, tinh thần là lúc nào nó mới sai cái mình, ồ ba yêu con quá, mẹ yêu con quá, thì nó không có thể nào mà cải thiện được tình huống.
Và thực tế em thấy cái đó nó cũng, hồi xưa nhỏ em không có thấy, có nhìn được, có nghĩa là hồi xưa khi mà mình bị trách phạt á, kỷ luật á, thì mình nghĩ cái đó là chắc là ba mẹ không thương mình. Nhưng mà nó có một cái ranh giới giữa việc là mình trách kỷ luật với là cái việc là mình gọi là đánh tơi tả, thì đó là khác.
Thì đó là khi mà tình yêu bước vô đó em.
Đó khi mà tình yêu bước vô thì nó sẽ phân biệt ra, còn không á là mình chỉ có cái kỷ luật mà không có tình yêu thì nó sẽ thành như là mình cực hình.
Đúng rồi, giống như là vậy. Giống như là bạo chúa vậy, giống như một người mà em có tưởng tượng một ngày xưa mà một ông vua là quyền lực tuyệt đối đúng không? Ai cũng sợ, ai cũng kính sợ ông hết. Nhưng mà ông không có tình yêu với người đó thì người ta chỉ có nỗi sợ không à.
Đó, thì em thấy cái việc là mình như là nói sợ, mà em vẫn không nghĩ là sợ hãi nha. Bởi vì á là khi mà cái sự mà mình kính sợ Chúa trong đó là mình có cái sự sợ, mình biết có cái hậu quả đó, nhưng mà bởi vì có cái tình yêu trong đó nên là nó hoàn toàn nó khác.
Nó đúng rồi, em nói chính xác. Thì cái nỗi sợ Chúa nó khác ở là mình biết rằng là Chúa có tình yêu cho mình và cái ân điển cho mình khi mình sai, mình có con đường quay về. Còn nỗi sợ mà khi mà em gặp con sư tử đi, là em biết là rồi xong rồi đó, là không còn cơ hội, không còn cái đường mà ăn năn hay là gì cả.
Giống như là khi mà em thấy tình yêu của ba mẹ dành cho con cái nó đúng giống rồi. Như cái tình yêu mà của Chúa dành cho mình vậy, có cái mối quan hệ á.
Đúng rồi.
Thì khi mà nếu mà chúng ta chỉ nhìn vô, hoặc là ba mẹ khi mà gọi là kỷ luật con cái mà không có cái tình yêu, đúng không? Thì là tức là mình sẽ chỉ thấy cái sự sợ hãi trong đó thôi. Đó, mà khi mà chúng ta có cái tình yêu vô thì nó sẽ là sự kính sợ, thì mình tôn trọng ba mẹ, mình kính sợ chứ mình có cái sự kính ở trong đó nữa.
Đúng rồi. Thì anh thấy ngày xưa thế hệ trước á, thì mối quan hệ với bố mẹ với con cái á, thường là họ sợ nhiều, họ có sự kính sợ tôn trọng nhưng lại thiếu tình yêu, tại vì hồi xưa có nhiều con á, không có thời gian dành, chỉ có phạt rồi. Là cái cách nhanh nhất, tức là cái cách mà em để thay đổi một con người thông qua nỗi sợ là gần như là cách nhanh nhất.
Nhanh nhất.
Thì đến thế hệ bây giờ thì anh lại thấy ngược lại. Là bây giờ là tình yêu quá nhiều.
Mà không có sự
lại
tôn
không,
trọng.
Lại như con cái lại thiếu đi cái sự tôn trọng. Giống như là nó nhiều đứa trẻ rất là hư. Nhưng mà bố mẹ giống như kiểu là không, sợ là khi mà mình la mắng nó thì nó không còn thương mình rồi. Nuông chiều á, gọi là nuông chiều á, thì nó lại thiếu đi. Cho nên là mình phải có sự cân bằng. Giống như mối quan hệ mình với Chúa cũng vậy, mình vẫn phải gần gũi Ngài, giống như gọi vì Ngài là cha, nhưng mình cũng phải có một cái sự kính trọng Ngài.
Cái việc mà khi mà ba mẹ em mà yêu thương con cái mà không có sự gọi là kỷ luật á, thì cái này tại em chưa có con cái nên là anh Cường nghe và anh Cường thấy như thế nào nói em biết nha. Thì em nghĩ là mình có một cái khái niệm bây giờ là mình sẽ làm bạn với con, mà cái định nghĩa bạn ở đây á thì bạn có nghĩa là mình chỉ thương con cái thôi. Bạn mình thì mình đâu có kỷ luật con bạn mình đâu, đúng không? Thì khi mà mình nói là mình làm bạn với con là làm bạn như thế nào anh? Để cho nó thích hợp chứ. Bởi vì em nghĩ là khi mà mình mang cái định nghĩa của tình bạn của mình với nhau á, là mình kỷ luật thì nó hơi khác, đúng không? Khi mà người ta nói là làm bạn với con thì như thế nào thực sự là mình làm bạn với con?
Làm bạn với anh á, anh nghĩ là không có gì sai nếu mà mình hiểu đúng làm bạn, tức là mình tôn trọng ý kiến của con. Ví dụ anh ấy, ví dụ như con của anh bây giờ nó mới khoảng gần 3 tuổi. Nhưng mà khi mà anh có một cái, nhà anh có một cái là cứ lâu lâu chúng anh lại nói thôi bây giờ đồ chơi con nhiều rồi, con muốn chia sẻ cái đồ chơi nào cho bạn thì em muốn đem cái đồ chơi đấy cho những chỗ khác á. Thì anh sẽ hỏi nó, con bây giờ con muốn chơi cái đồ nào, con muốn giữ lại thế nào, thì mình tôn trọng nó chứ không phải là mình áp đặt một cách gọi là theo kiểu áp đặt bây giờ con phải mang cái này đi hay là con phải lấy cái này. Hoặc là ví dụ khi mà con đi đi dép đi, nó có 2 đôi hay 3 đôi thì con muốn chọn đôi nào đi tùy con. Hoặc là hôm nay con có muốn đi chơi điểm nào, những cái điểm mà trong cái sự quản lý của mình á, thì đó là cái sự mình trao đổi với nó ý kiến như là một người bạn. mình hỏi ý kiến nó. Nhưng những cái gì mà nó làm sai đi thì mình phải sửa, phải kỷ luật. Ví dụ như nó, anh nhà anh mà nói như tuần này con mà còn la hét hay là đánh người lớn đi, con sẽ không được đi chơi những chỗ này. Đó, con không được làm những cái này, con sẽ không có đồ chơi mới chẳng hạn. Đó, thì đó là cái sự kỷ luật mình phải dành cho con, chứ không phải là bạn là không có kỷ luật là làm sao làm.
Em thấy có cái sự cân bằng ở đó chứ. Mình không có đi quá vào một qua một cái thái cực, đúng không? Kiểu như là tình yêu thôi mà cũng không có kỷ luật thôi, nhưng mà nó là ở trên giữa, tùy trường hợp, tùy ngữ cảnh mà mình sẽ áp dụng vô.
Đúng rồi. Và anh nhận ra là nếu mà mình thiếu á, thì về lâu dài thì sớm muộn gì mối quan hệ nó cũng bị cũng nó rất là tệ. Giống như anh nói là một là người ta sợ quá thì người ta rời xa mình, hai là người ta chỉ muốn lợi dụng mình, cuối cùng là cái mối quan hệ nó sẽ bị hư mất. Chỉ có mối quan hệ bền vững là khi mà em cân bằng được cả hai cái đó.
Em thấy đây là một cái bài học mà em kiểu như là vẫn đang học á, và em nghĩ là sẽ suốt đời mình sẽ học hoài luôn. Bởi vì là mình khi mà mình ở đây, mình sẽ luôn luôn mình có những cái mối quan hệ bạn bè, gia đình, người đúng yêu rồi vợ chồng cái kiểu đó, thì nó sẽ là một cái bài học rất là giá trị cá nhân đối với em á. Khi mà em có thể là có một mối quan hệ mới, hoặc là những cái mối quan hệ mà đang hiện tại đang có, thì là mình em sẽ là một cái mà em sẽ đặt câu hỏi là mình đang có quá nhiều tình yêu hay là mình có quá nhiều cái sự kỷ luật tôn trọng ở trong đó, thì em sẽ thấy chủ đề rất là hay.
Anh nghĩ là mình nên thêm vào một bên để cân bằng, chứ không nên rút ra.
Có nghĩa là mình làm sao để mình cân bằng nó lại.
Nếu mà mình đang có quá nhiều tình yêu thì mình nên thêm có sự tôn trọng vô. Chứ còn nếu mà mình để bớt sự tình yêu đi để cho nó cân bằng thì nó lại cái mối quan hệ nó lại đi. Thì mà nên nhớ, giống như là anh em mình có trao đổi là tình yêu mình nên có một cách tự nhiên, tức là đối với ai mình cũng có một cái tình yêu giữa con người với nhau.
Và cái chủ đề tình yêu đó
mình sẽ đi sâu hơn,
nên là mọi người khi nghe thì mọi người nhớ theo dõi nha. Để sẽ có mà để thông báo về cái chủ đề về tình yêu, vì em thấy nó rất là hay. Chủ đề tình yêu mình nói hoài chắc cũng không hết á.
Đúng rồi. Còn sự tôn trọng á thì phải là do mình tạo ra. Kiếm được. Giống như anh nói đơn giản giữa anh và em mình đi. Một lần anh tới, mặc dù anh tới anh cũng đã thấy tới sớm rồi, nhưng mà lúc nào anh tới anh cũng thấy em có mặt rồi, chuẩn bị hết rồi. Đó là em đã, anh bắt đầu càng ngày anh sẽ tôn trọng em hơn, từ những cái việc nhỏ như vậy thôi, từ cái việc em đúng giờ rồi em chuẩn bị mọi thứ sẽ ép, thì tự nhiên anh có một cái sự rất là chuyên nghiệp, anh cảm giác là có sự tôn trọng em đó, thì cái sự tôn trọng nó tăng dần lên từ những cái hành vi của mình đó.
Tôn trọng qua lời nói và qua hành động.
Đúng rồi. Mình rồi khi mà tôn trọng là ngay cả khi mà mình sửa sai, biết nhận lỗi, biết xin lỗi nữa. Xin lỗi cũng là một chủ đề rất là hay, bữa nào mình sẽ bàn sâu hơn.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha mọi người. Thì cảm ơn anh Cường đã gợi ý cái chủ đề này rất là hay. Thì cá nhân em là cũng còn trẻ nên em thật sự không nghĩ quá nhiều về cái đó. Nhưng mà anh Cường đã có gia đình rồi, thì cái việc mà mình có một cái mối quan hệ vững chắc thì là một cái mà anh cũng đang trải qua, và em nghĩ là em phải nên chuẩn bị. Và có thể là những bạn đang nghe cũng sẽ cần, nếu mà đã có gia đình rồi thì mình sẽ là coi như một cái lời khuyên, còn không thì là mình chưa có gia đình thì mình hãy chuẩn bị. Bởi vì là cái việc chuẩn bị em thấy chưa bao giờ là không cần thiết cả, có nghĩa là nó rất là cần thiết.
Thì để kết thúc thì David có thể cầu nguyện để cho Chúa bày tỏ cái tình yêu của Ngài đối với mọi người, và từ đó mọi người có thể lan tỏa cái tình yêu đó cho những người khác, cũng như là mình cân bằng được cái sự tôn trọng để có được một cái mối quan hệ bền vững hơn không?
Cảm ơn Chúa vì chủ đề ngày hôm nay, và Ngài đã sử dụng anh Cường và con để chia sẻ với những người đang nghe ở đây, Chúa ơi, về việc làm cách thế nào để chúng con có thể có một mối quan hệ bền vững, chặt chẽ hơn trong cuộc sống của chúng con. Thì nó là thông qua sự tôn trọng và tình yêu, Chúa ơi. Thì con cầu nguyện giờ đây, Chúa hãy bày tỏ cho những bạn đang nghe những mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn, Chúa ơi, những khía cạnh trong cuộc sống mà mấy bạn có thể là thiếu tôn trọng, hoặc là quá nhiều sự tôn trọng, hoặc là thiếu tình yêu, hoặc là quá nhiều tình yêu. Thì Ngài hãy cho các bạn cái sự cân bằng để mối quan hệ của những bạn đang nghe sẽ được vững chắc hơn, và cũng như là của con và anh Cường. Và con cầu nguyện rằng Ngài sẽ cho mọi người thấy được tình yêu của Ngài, Chúa ơi, để khi mà chúng con cho đi tình yêu, đó là tình yêu vô điều kiện của Ngài, chứ không phải là tình yêu có điều kiện của chúng con. Và con thành kính cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.
Amen.
Và đó là những gì chúng ta chia sẻ trong ngày hôm nay của David và anh Cường. Thì mình hy vọng là mọi người có thể nghe và lấy được một phần nào đó áp dụng vô cuộc sống của mình, vì đó là những cái gì mà David và anh Cường muốn là mọi người có thể nghe, mà không chỉ dừng ở nghe thôi mà mình có thể hành động. Nên là đó một cái thử thách mà David có cho mọi người là mình hãy bắt đầu mình về nhà, mình hành động, mình xem coi những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình, mình có đã quá nhiều tình yêu mà mình thiếu sự tôn trọng, hoặc là ngược lại, thì mình sẽ cân bằng để cho mọi người có thể có một có những cái mối quan hệ tốt đẹp và vững chặt hơn trong cuộc sống của mình. Và đó là David và anh Cường xin chào mọi người, hẹn mọi người trong tập tiếp theo.
Bye bye.
Bye.